Hy vọng quý vị ăn vừa đủ no. Dạ dạ. Chúng tôi muốn xin tường trình quý vị một tí về cái thiền thất 4 tuần vừa rồi. Năm nay là năm chúng tôi quyết định là sẽ đổi từng hướng của chùa, là sẽ chú trọng về cái tu hành nhiều nhất, nhiều hơn. Lý do chúng tôi muốn bỏ thì giờ ra để đầu tư vào đào tạo nhân tài cho cái đời sau. Muốn đào tạo nhân tài thì phải vừa học vừa hành. Học cái gì? Học cái giáo lý. Và hành gì? Hành là bằng cách luyện cái thiền. Thiền là cái phương pháp hành mà quý vị phải có thể dùng rất hữu hiệu để cho phát triển cái định lực. Nhờ cái định lực phát triển thì mới có thể hiểu được cái chiều sâu của cái Phật giáo. Nếu như cái gì mà chỉ học Phật giáo mà theo chiều như cha hàng như hai ông thầy, vị thầy mà với có ngày hôm nay á, thầy chuyên môn để học cái chữ, thầy ra học ra cái bằng, nhưng đều nếu cái đó là người ta chỉ hiểu được cái chữ thôi, chỉ sau khi mà chúng ta người mà hiểu Phật pháp á, mà có cái định lực rồi thì mới được thâm nhập được cái chiều sâu của chữ. Cái giáo lý Phật giáo mình mà muốn tồn tại cho cái đời sau đó, là chúng ta phải phát triển cái định lực thì mới hiểu được. Đây là cái mà ông thầy của tôi đó, ngài Tiên Hóa đó, ngài chú trọng, ngài dạy chúng tôi những cái giáo lý, xong ngài bỏ rất nhiều thời giờ huấn luyện chúng tôi để biết thiền, để phát triển định lực. Thành ra nhờ thế sau khi 10 năm mà thầy đã tự tu cái Phật thất này ở nhà mới bắt đầu hiểu được Phật pháp. Cái tu hành thiền thất cái này là cái mục tiêu đó, là nếu quý vị mà chịu khó, chịu cực chịu khổ và tinh tấn thì sẽ có được kết quả. Dạ hàng như ngày hôm nay có một cái cô đó một ngày vào chỉ ngồi thiền một tiếng đồng hồ thôi. Thì ngồi thiền á thì chân đau quá chịu không nổi, cái thở hổn hển. Thì cách mà thầy học thiền nó khác cô này một tí. Thầy nhớ lúc mà thầy mới bắt đầu học thiền á, thì muốn thiền á thì mình thở nhẹ nhẹ, mình nói chuyện điện thoại mới thở mạnh. Thầy không dám nói gì, tại sợ làm cô phiền lòng, làm cô buồn. Nhờ quan sát như vậy thầy mới khám phá rằng á vì cái thở mạnh như vậy mà leo từ nhì thiền tới tam thiền dễ sợ kinh hoàng. Trước giờ thầy cứ tưởng này cái gì thầy cũng biết về cái thiền hết, tới năm này mới thấy đó một phương pháp mới. Thành ra thầy quyết định từ nay về sau một ngày thầy thở hổn hển một tiếng đồng hồ thì ra sao. Mình cũng chỉ mặc xà cô nó đỏ, mặc đỏ chét cái cô đỏ đỏ chứ. Có người khác nữa. Người khác đó, bỏ từ sơ thiền cho tới nhị thiền. Đi, phương pháp của người ta là sao? Ngồi xuống xếp bằng 10 phút thôi. Giữa hai cái người này thầy mấy cái người này dễ sợ. Nhờ bác Tám nói một vài lời cho đại chúng biết ha.
Kính thưa thầy và chư ni, kính thưa tất cả các quý vị quan khách và
Venerable Masters. Yes.
Tôi tên là Tám, tôi tới từ Auckland. Lần này lần thứ nhì tôi tới đây
cho được hai tuần cuối. Lần đầu tiên tôi tới đây là cách đây 2 năm, được chỉ được 5 ngày thôi, cách lần đầu tiên. Dạ, tôi ngồi chỉ được có 15 phút thôi, rất là đau khủng khiếp lắm. Đau đến độ mà cái ngày thứ ba, thứ tư tôi ngồi chỉ có một cái bích thôi, không thấy nào hai cái nổi. Ngồi một cái mà chống vậy nè.
Thầy còn chưa thử cái này nữa.
Dạ, chứ chịu như vậy tôi không có bỏ cuộc. Tôi mỗi ngày cứ chịu như vậy. Thì một lúc, trong một phút chốc tự nhiên là tôi không thể thở được nữa. Thở cái gì mà khi tôi thở nó đau trong phổi á. Không thở thì nó ngộp. tôi xoay sở như vậy khoảng đâu 5 phút. Tự nhiên nó thông một cái nó rất là nhẹ nhẹ, có như là mình không có biết hơi thở mình ở đâu nữa. Thì nó rất là nhẹ vậy đó. Tất cả những cái đau nhức nó xuống từ từ nó biến luôn.
Bác biết cái đó nghĩa là gì không?
Dạ thưa không. Dạ sau khi đó thì tôi quá mừng đi. Tôi quá mừng là nó biến mất.
Khoan để thầy giảng cho bác nghe. Quý vị ngồi chịu trần như vậy á, khi mà quý vị nhập định rồi thì quý vị bắt đầu thở một cách thở khác thì mới bắt đầu thấy là thở lại được.
Dạ sau đó thì tôi quá mừng, tôi mới quay tôi kiếm thầy, tại vì tôi ngồi gần thầy, tôi ngồi cái góc ở ngoài quý vị vô thấy cái cửa ngồi góc đó. Dạ tôi rất là ngạc nhiên và rất là thích là ở đây, là tại vì khi tôi quay trở lại tôi tìm thầy đó thì thầy đang ngồi thì nhìn tôi cũng giống như mình nhìn đứa con nít nó đang chơi vậy. Tức là những cái nãy giờ tôi làm cái gì thầy thấy hết. Thành ra tôi có cái cảm giác là thầy đã biết những cái gì đang xảy ra cho tôi khó khăn thế nào, nên từ đó tôi mới tin ở thầy. Lần thứ hai tôi xuống đây sau 2 năm.
Thì đó năm trước là 2 năm trước hả? Còn năm này sao?
Dạ năm này thì
có 5 ngày mà suýt tắt thở.
Dạ, là 5 ngày đó là coi như nó xong, cái khóa đó nó xong là con không có. Năm thứ nhì tôi đăng ký đi nữa nhưng mà tôi bệnh tôi đi không được. Xong rồi lần này tôi tới đây thì
năm này sao?
Tôi tới đây thì một ngày tôi cảm giác rất là mệt trở lại như lần trước nữa. Tôi nghĩ rằng tôi không thể chịu nổi mà từ 3 giờ sáng rồi tới 12 giờ đêm những ngày kế tiếp nữa. Sau tôi muốn về, tôi nói với thầy con muốn về, cảm con không có xe. Cho nên nếu mà tôi nghĩ là nếu tôi có xe nhà, tôi đi xe riêng là tôi sẽ về liền, tôi không khe thầy để ở không ở. thì rất là may mắn là thầy nói như vậy, cho nên tôi phải chịu trở lại thôi. Thì ngày thứ hai, thứ ba tôi quên rồi. Ngồi 2 tiếng 20 phút không có thầy gõ chuông tôi không nghe. Tôi tiếp tục cái phương pháp, đó là phương pháp tôi tự đặt ra để chống lại cái đau thôi. Thì sau đó thì mà mỗi lần, mỗi tiếng hồ tôi cứ làm vậy tôi rất là dễ chịu. Tôi giấu tôi không có nói. Bởi vì trước đó đó, tôi đang lại Phật đó, tôi thấy có một ánh sáng nó bay vào người tôi. Nhưng ở đây tôi không nói gì là nó bay như thế nào. Thì tôi áp dụng cái biết đó đó, là tôi lại thì nó ra cái quả đó, tôi ngồi ra cái quả đó. Nhưng mà tôi làm được 2 ngày. Thì tôi không có sợ thầy nữa, ngồi lâu tôi không có khe. Đó là phương pháp của riêng tôi thôi. Bởi vì tôi những cái giờ nghỉ trên Dạng Mặt Thành á, tôi đọc những cái sách của Hòa Thượng Tuyên Hóa dạy cách mà mình ngồi đó, cách mình tham khảo thoại đầu á. Thì Ngài diễn tả là sau khi mà thời gian mình sẽ thấy nó có cái cảm giác ở đây nè. Sau đó sẽ có cảm giác là như có cái riêu, nó riêu lên đầu mình á. Nó nổ ra là coi như mình hero, mình xong. Thì sau khi tôi thấy cái ánh sáng đó rồi đó, thì tự nhiên nó cảm giác hai cái điều mà Hòa Thượng Tuyên Hóa nói có. Cho nên tôi nghĩ cái đó là rồi thì mình có vũ khí rồi, mình có cái món đòn quánh rồi.
Quay cái mấy anh khỉ đi học tầm bậy tầm bạ không?
Dạ, đó, cho nên tôi xuống đây tôi mới nói như vậy không biết phải Hòa Thượng chỉ mình không, ai chỉ mình ấy vô nó kẹt trong này mình chết. Cái tôi lên nói thiệt với thầy, 2 ngày rồi tôi khỏe rồi. Nói thầy ơi thầy, con thấy vậy, thầy nói cái đó bỏ đi, nhỏ lắm, tam thiền thôi, thấp bỏ. Cái tôi theo pháp thầy nữa lại đau nữa. Đau nữa là nữa mà tôi không dám làm cái kia, tại tôi sợ thầy biết. Tôi không dám làm cái tôi mới học riêng đó.
Thì đó thầy không biết, thầy có nói thầy bác cái chữ nặng nữa không? đừng có đem đồ dơ bẩn tới chùa này. Thầy đồng ý với thầy dạy ân sư của thầy những phương pháp bắt môn khác để cái cách mà ngài dạy cái hóa cái tham thờ đầu đó, thầy cũng đồng ý dạy như vậy có nhiều vấn đề đó. Cái vấn đề ông là không phải vấn đề của cái lời dạy của hòa thượng, vấn đề ông là tại vì ông bị mê hoặc cái phương pháp họ đang áp dụng bây giờ, cái phương pháp trật. Anh thầy nói nó bắt tán ngay lập tức không được làm.
Sau đó thì tôi theo lời của thầy, tôi không có dám làm nữa. Thì theo cách của thầy mà thầy chỉ không có nói thì đừng có nghĩ lộn xộn nữa dẹp, nhưng mà tôi không biết làm sao tôi dẹp. Tại vì cái ý nghĩ mình nó xảy ra thì nó rối nùi, mình không thể nào mình đè nó xuống. Mà thầy chỉ biểu vậy thôi, tôi không biết làm sao. Thành ra mỗi giờ nó vẫn đau như thường. Thì chỉ có sáng hôm qua là thầy chỉ cái cách. Mai mốt có gì không biết thì hỏi thầy. Xuống liền, thở rất là nhẹ là nó xuống. Tôi không, một giờ qua tôi không có sợ nữa.
Bác này bác bắt mấy cậu trẻ đó, mấy cô trẻ đó, mấy cái bà trẻ đó. Ông này là 68 tuổi mà
thầy bắt. Hiện nay thì tôi vẫn bị một cái bên một bách đau như thường là nó rất.
Mà thầy vẫn bắt bác này ngồi đâu mà chịu trận cho đến lúc mà cái hậu môn nó tét luôn, phải ngồi đó nữa. Thì không dạy, bác ngồi đó thôi. Mà ông cứng đầu rồi, ông cứng đến cái độ mà ông dám ngồi đó luôn nữa, đâu có về được đâu.
Hôm nay là ngày chót thì tôi rất là sung sướng là tôi đã đi qua 14 ngày đau khổ. Và tôi cũng xin báo cáo với các quý vị là tôi bị mổ tim năm tháng 12 năm 2008 bypass surgery. Sau đó thì nó fail, một tháng sau nó fail thì nó lại làm nữa là nó bỏ ba cái stent vô, nó cắt cái mạch máu dưới chân đó, nó thế lên đây, tức là hai lần surgery. So, người ta cho tôi uống cái loại thuốc mà để mà trợ tim đó, nó báo trước là cái thuốc này sẽ làm bạn chảy mũi kinh niên, không bao giờ stop, đừng có sợ. Cái ngày thứ nhì thì cái đó biến mất. Ngày thứ nhì thì tự nhiên tôi nhảy mũi nó ra rất là nhiều. Rất là xấu hổ là phải chạy nhanh vô restroom mà nhổ nó ra. Đủ loại hết, đặc là không có hết. Dạ, tôi xin nhắc lại nữa là lần thứ nhất mà 2 năm trước đó, tôi bị đau cái phổi bên phải. Nó giống như một cái khoang mà khoang từ dưới lên trên trong cái phổi mình á, mà khi mình thở. Thì cái section đó nó gone, nó hết. Cái section đó thì nó hết. Thì lần này nó qua tới cái lá phổi bên trái. Dạ, tôi mới report to master, thầy nói là cái đó là một cái triệu chứng mà cái thiền nó đẩy nó chiến đấu cái bệnh ung thư của mình. Tại vì tôi nếu mà không muốn sớm muộn thì nếu không làm cái này thì sẽ bác sĩ nó sẽ báo cho mình biết bệnh ung thư. Tại vì trước đó tôi đã báo với bác sĩ rồi thì nó nói là tại tôi khiêng vác cái gì nặng nó đau chứ cái phổi không có biết đau. Cái tế bào phổi mình nó không biết đau như cái da mình. Cho nên nó nói là chú khiêng cái gì chú báo cáo tầm bậy chứ làm gì phổi đau, nó không tin. Đó là những cái kết quả mà tôi đã gặp trong cái khóa thiền này. Tôi xin nói thêm một vấn đề nữa là tôi quên là trong cái lần thứ nhất mà cách đây 2 năm đó tôi làm, bởi vì tôi là một cái người gardener, tôi cắt cây kiểng cắt cây rồi đó. Nhưng mà có một mình tôi làm cái chỗ nó quá rộng nên tôi ôm cái máy nó quá lâu, nó trặc ở đây nè, trặc ở đây nó không hết. Thì bữa mà tôi thở không được đó, sau khi thở rồi cái này nó cũng từ từ nó biến, cũng giống như là mình dùng cái thuốc tẩy mình tẩy cái màu dơ tan lần cái này cũng đi luôn.
Cái tay đây đau rất đau vậy,
dính chặt cái gân
thôi. Ngày chỉ thiền thôi ra những kết quả như vậy, còn gì nữa không?
Thưa không, cảm ơn thầy với đại chúng.
Cảm ơn bác đã tên tu rất là tinh tấn. Bác này tu rất tinh tấn, bác có nhiều cảnh giới khác mà thầy thiền nó hay cho đó là
quý vị phải theo lời làm sẽ hiểu, sẽ thấy được. Mà không chịu làm thì ráng mà chịu. Không có sách nói cho quý vị nghe đâu. Mấy ông thầy mà ông sư mà mọt sách là mấy ông thầy không biết gì hết. Còn rất nhiều cái mà không biết sách đâu. Cảm ơn bác nha. Ok. Tôi là Sana, người Đà Hàn. Từ lúc nhỏ tôi từ lúc nhỏ thích đọc sách nhiều, có cha mẹ rất tử tế, chăm sóc cho cổ, nuôi cổ ăn học. Tôi rất thích đọc sách, mà đọc sách mà rất đủ loại, đều cô thích nhất là sách về Phật giáo, mà không hiểu gì nhiều, dù bận như thế có gì mà nó hay hay ở trong. Học đi học thì ăn uống vui chơi. Lúc đi làm việc á thì bên kia thì cô thông minh thì cô học rất là lẹ, học cái gì cũng rất là lẹ, cô này rất thông minh, làm việc rất là đắc lực, người chủ rất tin tưởng, thành ra cô làm lương nhiều mà cũng là xài tiền rất là nhiều. Tối nào cũng đi chơi hết á, đi chơi uống rượu hết á. Thành ra nồi trong 3 năm á, cô tăng lên 50 kg, 50 pound. Để cô chán đời, cô nói cô thấy cuộc đời chả có cái gì hạnh phúc, cái gì vui sướng hết. Ăn chơi một thời gian thấy chán, có gì nữa. Mới bỏ việc con việc làm, lấy tiền, đi chỗ khác, không ở đó nữa. Qua nước Mỹ 6 tháng thì tập thể thao, thể dục nọ, tìm cách để mà bớt cái cân đấy. Bớt ký 3 tháng á, thì 3 tháng sau lại lên lại. Cứ làm lại liên tục như vậy hoài, không cách nào mà có thành công được. Rồi cưới lập gia đình 1 năm, rồi cũng có lộn xộn với ông chồng. Cũng không hạnh phúc vậy lắm. Rồi sau cuối cùng cô tự làm cái hãng buôn bán để mà tự túc. Rồi cô nói là ai quen cô cũng biết là cô rất thông minh, nói là cô rất thông minh. Mà cô không hiểu tại sao mà cuộc đời cô nó khó khăn mà thất bại nhiều như vậy, lớn lao như vậy. Tôi thông minh như vậy mà người ta có thể tới hành hạ ngược đãi tôi, đánh đập tôi một cách dễ dàng như vậy thì thông minh cái gì? Và học cách từ hồ quang phản chiếu, khi mà học cái phương pháp thiền ở đây, thầy mới nói cổ là cô hiểu lầm cha cổ, cô tưởng cha cô ghét cổ, thì ra cha cô rất thương cổ từ lúc nhỏ. Thiếu thốn tình thương của ông cha. Thành cô nói vì bị ngược đãi, vợ cha ngược đãi như vậy, thành cô áp dụng cái phương pháp mà cô gặp ai cô cũng ngược lại với người ta, nhìn khinh thường người ta, thì như vậy thì cô mới nghĩ cô mạnh hơn người ta. Thành ra cô một người rất là khó chịu, rất là dễ ghét. Vào cái chùa thầy thấy cái mặt thầy dễ ghét, thầy cũng thèm dạy. Thế thầy nói là cái cô này ở đây 1 tháng là cao nhất 1 tháng thôi. Thế xong thầy mới nói cái mặt gì ghét không dạy. Thầy mới nói ở đây 1 tháng là cao là may lắm. Thầy mới truyền cho cái bà tóc trắng. Này, con dạy đi con. thì cô này cái cô khóc nữa, thầy nói cái vị biết thầy không có ác như vậy đâu, nó lâu ác 1 lần thôi, không ác mỗi ngày như vậy đâu. Cái mà thầy công nhận là cái cô này thì thích cô này. Ban đầu thì thầy khó chịu lắm. Thầy không biết cái bà già này bà làm gì cổ, thầy không biết nữa. Bỗng nhiên cái cô này cô đổi, nói gì cô hiểu đấy, giảng gì cô làm đấy, nói gì làm đấy, sai gì làm đấy, sửa nào sửa đấy. Cô này cô thông minh dễ sợ. Cái tội của cổ là có đời cả đời cổ không ai thèm dạy cô hết. Nếu người ta mà có lòng từ bi mà dạy cô như thầy á, thầy nói thầy cái gì thầy từ bi mà, thì cô đã hiểu rồi. Thầy lúc thầy bị vấn đề như vậy là mình dễ ghét quá này, không ai thèm dạy nữa. Cô này hay lắm, cô muốn học
cách làm cho đúng, cách sống cho đúng. Mà dạy cô mừng vậy sợ, cô biết ơn vậy sợ. Cái người này, cái người biết ơn, tại sao khi mình dạy người ta là cô rất là biết ơn, là cô rất biết, cô cảm ơn và cô dùng hết cả sức của cô để mà thực hiện cái lời mình dạy cô. Quý vị đâu có thấy không? Không có khác thì cái ông kia ngồi chịu đau hết đó. Thầy nói ngồi chịu đau đi, một lời nói thôi. Thầy bị ông kia chỉ ngồi đó mới chịu trận đi. Ông ngồi chịu trận cả gần 2 tuần. Bước qua thầy mới dạy. Quan trọng hơn nữa, cô là người thông minh. Quan trọng hơn nữa là cô là một người rất là tốt. Tại vì cái người mà cái người làm tốt có tốt thiệt, nhưng mà có những cái lỗi lầm, có những cái sơ hở của những cái người mà không được ai dạy. Thành ra ai gặp cô thấy cái dễ ghét cũng không thèm dạy hết. Càng ngày cô càng khổ sở, không biết phải làm gì hết. Cái cô này hay lắm. Cô cũng kể cô quý vị cái chuyện này. Một bữa kia thầy quyết định, thầy nói một cách rất dịu dàng, nói con ơi con gớm quá, con dị ghét quá. Thầy thường thường thầy dạy cũng rất dịu dàng như vậy. Thành thầy nói con mà thấy cái lỗi người khác này con làm lơ, mà con nhìn vào cái lỗi của con á thì con phải xin lỗi ngay lập tức. Thấy cái lỗi người ta thì mình làm lơ, mình chỉ nhìn là cái hay của người ta thôi, mình chỉ nhìn cái lỗi người ta. Mình thấy cái lỗi của mình công nhận mình có cái lỗi và mình xin lỗi. Ok? Trong ngồi trong một ngày đó, hai ngày ngày sau cô kể cho thầy nghe. Thầy dạy con ngồi con nhìn cái lỗi của con. Thầy cô mới nói, trời đất ơi, con thấy con nhiều lỗi quá. thầy biết con làm sao? Thì cô mới quyết định, con quyết định con xin lỗi. Cái cô này kinh hoàng. Cô quyết định cô kêu bạn cô này, bạn thân cô này, kẻ thù của cô này, khách hàng của cô này, xin lỗi hết tất cả. Quý vị thấy tưởng tượng của người có thể được như vậy không? Thầy mà xin lỗi một người một ngày là quá sức của thầy rồi đó. Nên cô này cô tính tình tốt lắm, mà làm kim chi ăn cũng ngon. Sư cô hành giới cũng thích mà, thích kim chi mà, phải không cô? chúng tôi sống như vậy đó, tu hành một cách âm thầm, lặng lẽ. Mình tự sửa lỗi mình, tự sửa chữa đấy, rồi không có mình tha thứ cái lỗi người khác. Nhất là muốn cảm ơn, tỏ lòng biết ơn, tri ơn những cái người đã bỏ công khó tới giúp chùa trong thời gian thiền thất này, nhất là chàng nấu ăn cho chúng tôi ăn. Chúng tôi rất là muốn tri ơn cái lòng tốt của quý vị đã ủng hộ chúng tôi tu hành và cái sự kiên nhẫn của quý vị. Chúng tôi có những cái lỗi lầm cũng giống như thành ra đang sửa, tự sửa mấy cái lỗi của mình. Và bước tiếp theo cô Sana đó, để cô dẫn đường đi, chúng tôi đi theo đấy. Chúng tôi hy vọng tiếp tục có cơ hội tiếp tục tu như vậy. Thiền thất 4 tuần sẽ bắt đầu tháng 5, cuối tháng 5 cho tới tháng 6. Thành thầy cố ý giữ cái chùa này để mà đào tạo nhân tài cho cái đời sau, để họ hiểu về cái đại thừa, giống như thầy ân sư của thầy đã làm cho thầy đó. Thầy ân sư của thầy hiểu được đại thừa, ngài dạy, ngài giúp cho thầy hiểu được cái pháp đại thừa. Thành thầy cố ý bỏ 22 năm nữa của cuộc đời thầy để truyền lại cái hiểu biết đó cho cái đời sau. Thầy bắt đầu làm như vậy với ba cái người tập sự. Thầy thất bại với hai. Nhưng đều còn người thứ ba này còn trẻ quá, thành chưa còn khờ quá, thành chưa khảo, chưa biết cái nếm mùi thất bại nữa. Thầy rất hãnh diện, đã hành hạ ngược đãi ông này rất là gắt gao. Thầy hành hạ ông này để mà thầy muốn đuổi ông ra khỏi chùa, hy vọng ông sẽ bỏ đi. Ông không bỏ đi. thầy muốn giúp cho họ gây dựng một cái căn bản, một cái nền tảng để sau này họ có thể hiểu được cái đại pháp mà thầy của thầy đã đem vào cái xứ này và những cái đại pháp môn mà có trong cái kinh Hoa Nghiêm đó. Thành ra cái đại pháp này á, cái cơ hội mà giúp họ gây dựng cái căn bản này là tốt nhất. Khi họ còn làm sa di thì gây dựng nó dễ, khi mà làm tỳ kheo rồi gây dựng nó rất là khó. Và cái ông này ông đã được cái căn bản đó rồi, cái người này người rất là thông minh. Thầy rất là hãnh diện, tại vì thầy rất khó khăn, nhưng đều nếu mà chịu khó như vậy thì cái ông này cũng có được cái căn bản mà ông có thể tu kiếp này đi rất xa về cái hướng Hoa Nghiêm để thành Phật đó. Thầy muốn dạy những người, đào tạo cho người đó thành Đại Bồ Tát để tiếp tục cái công việc của ân sư của thầy. Một khi mà xây được, kỳ dựng được cái căn bản đó rồi thì nó thành cái bản tính của mình từ rày về sau, sau khi cho đến khi mình thành Phật luôn. Thành ra cái này nó quan trọng. Thầy nhìn rất là thầy kế hoạch thầy rất là xa. Ai cũng khen ổn hết á, mình cần dịch. Cái ông mới bỏ đi đó, ông Tám đó, ông bị gió, ông nhìn chọc người. Rồi ông này ông chưa muốn ông phán xét người ta, thì thầy mới nói đừng có làm nữa. Bác có nhìn chồng chọc với thầy đến khi mà bác tắt thở, bác không thấy được cái gì đâu. Giống cái bà tóc quăng đó kìa. Cái bà đó đó, cái bà ngân hàng đó. Bà không nói một tiếng hết mà mình đi, bà đi ngang cái mà liếc một cái là bà dễ ghét. Người tàu như vậy đó. Thầy mới nói ổng á, nói cái bác Tám, nói là bác có vẻ hiểu nhiều về thiền quá ha. Ông nói là tôi đọc tất cả sách thiền, tôi cũng đọc hết rồi, sách thầy tôi cũng đọc rồi. Thì chắc bác hiểu nhiều về thiền á. Dạ. Ông nói là tôi cũng đọc luôn sách thiền của thầy luôn nữa. Ơ dạ. Nói nhớ. Thầy hỏi gì chị, bác biết thiền hả? Nghe tại sao bác bị kẹt mà bác không biết? Thầy nói bác càng ngày càng tu, bác càng ngày càng đục cái hố càng ngày nó càng sâu cho bác la ra không nổi nữa. Bác nói bây giờ tôi phải làm gì? Thầy hỏi bác có muốn thầy dạy bác thiền không? Thầy dạy bác thiền. Cứ đọc thiền, học thiền, học cuốn sách đó, chỉ đọc như học trong cái từ điển thôi. Bác đọc được từ điển, nhưng cái từ điển nó không có dạy cho bác biết cái bình bác là bác bình gì. Càng biết càng nhiều, càng bị kẹt. Những người học thiền đều bị kẹt vào đó. Thầy nói, bây giờ bác thầy dạy cho bác cách bác thoát khỏi cái chỗ bác kẹt bây giờ. Sau khi bác thoát rồi, tôi sẽ dạy cho bác cái cách thoát cái kẹt, cái chỗ kẹt của bác cái lần sau. Tiếp theo là cái gì? Cái dòng năm tế tôi là như vậy đó. Chỉ dạy quý vị để thoát cái kẹt thôi. Cái dòng quy ngữ của Ngài Tiên Hóa dạy khác. Cái dòng năm tế của Việt Nam mình đó, dạy khác. Thì lúc thầy dạy, lúc cần thầy sẽ dạy cái dòng quy ngữ. Cái ông này thầy phải dạy theo cái dòng năm tế mới gỡ ông được. Ông theo quy ngữ ông kẹt đường. Để dùng cái dòng, cái phương pháp dòng tâm tâm tế để gỡ kẹt dòng. Giỏi như vậy, 2 ngày ta thoát nữa. Ông giỏi dễ sợ. 68 tuổi. Sao thầy nói sao? Xuất gia đi con. Cảm ơn. Tôi là ông bố của cái chú Sa Di này. Vợ tôi ở đây, trước mặt tôi đó. Chúng tôi cũng cảm ơn. Chùa đã hoan nghênh chúng tôi tới tham dự vào cái chùa này. Chúng tôi rất muốn cảm ơn quý vị đã làm chúng tôi cảm thấy hoan nghênh tới cái chùa này, tham dự những cái hoạt động chùa này. Chiều nay có thể chúng tôi sẽ đi qua một cái nước Phật giáo khác nữa. À. Bây giờ mình ăn no nê, bây giờ mời cái vị giúp soạn soạn cái chùa lại, bây giờ cái Phật điện lại. Ok. Chú Sĩ nói là người da trắng chúng tôi phải cần có mấy cái bạc ti sống mới được, chứ sống mà khô khan tôi chịu không nổi. Thầy mới nói là ok thì mở bạc ti, anh mời cái vị trước gì đó, cái giao thừa là chúng tôi sẽ ăn tiệc ở đây. chúng tôi hy vọng cũng thêm cái nữa, như cái vị hai vị tân khách ngày hôm nay quý vị thấy đó, là hy vọng mời quý vị họ sẽ trở lại thường xuyên hơn. Bán tê. sao chắc là cô không cần giúp đâu, để cho họ tự làm, đông chùa đông. Cảm ơn cô.